Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 7 ngày 1 tháng 2 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Thao và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha nói, trong các vụ án hôn nhân vô hiệu, hãy lắng nghe nỗi đau và hy vọng của những người tìm kiếm sự thật.
Vatican. Sáng ngày 31 tháng 1, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các thẩm phán của Tòa Thượng phẩm Rota ở Roma nhân dịp khai mạc năm tư pháp, và nhấn mạnh những khía cạnh quan trọng nhất của cuộc cải cách thủ tục tố tụng mà Ngài đã thực hiện cách đây 10 năm, các thủ tục ngắn gọn hơn và các cơ cấu giáo phận được tổ chức và chuyên môn hóa. Ngài nói, việc xác minh tính thành sự của hôn nhân là một cơ hội quan trọng và cần giúp đỡ mọi người đi trên con đường này một cách dễ dàng nhất có thể.
Công việc phân định của Tòa Thượng phẩm Rota Roma về việc có tồn tại hôn nhân thành sự hay không là một sứ mạng cứu các linh hồn, nhằm mục đích giúp thanh lọc và phục hồi các mối quan hệ liên vị. Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm lớn lao của Tòa Thượng phẩm Rota Roma, cơ quan thuộc giáo triều Roma, và sự cần thiết của các thủ tục nhanh chóng và đơn giản hơn để trái tim của các tín hữu đang chờ đợi quá trình làm sáng tỏ tình trạng của mình không bị đè nặng bởi bóng tối của nghi ngờ. Đức Thánh Cha cũng một lần nữa yêu cầu các thủ tục phải được miễn phí, và Ngài cũng lấy làm tiếc vì sau 10 năm cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhiều tín hữu vẫn không biết đến thủ tục ngắn gọn trước giám mục giáo phận. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mục đích của thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu, như Đức Benedicto thứ 16 đã nói trong bài phát biểu trước Tòa Thượng phẩm Rota năm 2006, không làm phức tạp cuộc sống của các tín hữu một cách không cần thiết, càng không làm gia tăng sự tranh chấp mà chỉ là để phục vụ sự thật. Khái niệm này cũng được Đức Phaolô Đệ Lục giải thích khi Ngài hoàn thành cuộc cải cách với tự sắc Causas Matrimoniales năm 1975. Và cũng tại Tòa Rota, Ngài đã nói rõ rằng mục tiêu của việc đơn giản hóa là để việc xử lý các vụ án hôn nhân ở trên dễ dàng hơn và do đó mang tính mục vụ hơn, mà không làm ảnh hưởng đến các tiêu chuẩn và sự thật, công lý, mà một thủ tục phải tuân thủ một cách trung thực. Ngài nhấn mạnh, chúng ta phải lắng nghe nỗi đau và hy vọng của nhiều tín hữu đang tìm kiếm sự rõ ràng về sự thật trong tình trạng cá nhân của họ, và do đó, về khả năng tham gia trọn vẹn vào đời sống bí tích, đối với nhiều người đã trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Việc xác minh tính thành sự của hôn nhân là một cơ hội quan trọng, và những người này cần được giúp đỡ để đi trên con đường này một cách dễ dàng nhất có thể.
Nhân kỷ niệm 10 năm cải cách thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu được thực hiện bởi hai tự sắc Mitis Judes Dominus Jesus và Mitis et Misericord Jesus, Đức Thánh Cha dừng lại để nói về tinh thần đã thúc đẩy cuộc cải cách này và nhắc lại rằng việc sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu đã được Thượng Hội đồng năm 2014 yêu cầu để làm cho các thủ tục trở nên dễ tiếp cận và nhanh chóng hơn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng với những đổi mới này cũng liên quan đến cơ cấu để các thủ tục hành chính về công lý đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người đến với giáo hội để làm sáng tỏ tình trạng hôn nhân của họ. Ngài nhấn mạnh rằng Ngài đã muốn đặt giám mục giáo phận làm trung tâm của cuộc cải cách. Giám mục giáo phận phải quản trị công lý trong giáo phận, vừa là người đảm bảo sự gần gũi của các tòa án và giám sát chúng, vừa là thẩm phán có quyền quyết định khi sự vô hiệu rõ ràng và do đó có thể áp dụng thủ tục ngắn gọn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi đã thúc giục việc đưa hoạt động của các tòa án vào trong mục vụ của giáo phận, yêu cầu các giám mục phải đảm bảo rằng các tín hữu biết đến sự tồn tại của các thủ tục này như một phương cách để giúp họ giải quyết tình trạng khó khăn của mình. Đôi khi thật đáng buồn khi biết rằng các tín hữu không biết đến con đường này. Hơn nữa, điều quan trọng là các thủ tục phải miễn phí để giáo hội có thể thể hiện tình yêu thương nhưng không của Đức Kitô, đấng đã cứu chuộc tất cả chúng ta. Trong các giáo phận, Đức Giám mục phải đảm bảo thành lập một tòa án với các giáo sĩ và giáo dân được đào tạo tốt, đảm bảo rằng họ thực hiện công việc của mình một cách công bằng và cẩn trọng. Về việc đào tạo khoa học, nhân bản và tinh thần, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này là nền tảng và đầu tư vào đó luôn mang lại ích lợi cho các tín hữu, những người có quyền được xem xét cẩn trọng các yêu cầu của họ, ngay cả khi họ nhận được phản hồi tiêu cực. Về cuộc cải cách của mình, Đức Thanh Trà đặc biệt nhắc đến việc bãi bỏ yêu cầu về hai phán quyết đồng thuận và khuyến khích quyết định nhanh chóng hơn các vụ án mà sự vô hiệu rõ ràng nhằm mục đích mang lại lợi ích cho các tín hữu và mang lại sự bình an cho lương tâm của họ. Tuy nhiên, ngài khuyên nên áp dụng các quy định một cách khôn ngoan và công bằng mà không quên bác ái. Cuối cùng, Đức Thanh Trà lưu ý rằng gia đình là hình ảnh sống động của sự hiệp thông yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi và vì thế mỗi người tham gia vào thủ tục và tiếp cận thực tế hôn nhân và gia đình với sự kính trọng. Ngài nhấn mạnh, đôi vợ chồng kết hợp trong hôn nhân đã nhận được ân sủng của sự bất khả phân ly, không phải là một mục tiêu để đạt được bằng nỗ lực của họ, càng không phải là một giới hạn đối với tự do của họ, mà là một lời hứa của Thiên Chúa đứng làm cho sự trung tín của con người trở nên khả thi.
Đức Thánh Cha Francisco chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Washington.
Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện thư đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng với những người liên quan trong vụ va chạm giữa máy bay dân dụng và trực thăng quân sự gần sân bay Ronald Reagan khiến hàng chục người thiệt mạng.
Qua bức điện thư, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài đối với những nạn nhân và gia đình trong thảm kịch xảy ra tối ngày 29 tháng 1 tại Washington, D.C., gần sông Potomac, khu vực sân bay Ronald Reagan. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc trực thăng quân sự, trên đó có 3 quân nhân và một máy bay dân dụng chở 60 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, va chạm trên không khiến cả hai phương tiện rơi xuống. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được làm rõ. Các đội cứu hộ đang tham gia tìm kiếm thi thể cho biết, tổng cộng 67 người trên 2 máy bay không ai sống sót và thông báo rằng điều kiện làm việc đặc biệt phức tạp, có thể sẽ mất nhiều ngày để hoàn tất. Trong bức điện thư, Đức Thánh Cha viết, khi phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đang đau khổ vì mất đi người thân yêu. Ngài cũng cầu nguyện cho cả những người đang tham gia các nỗ lực cứu hộ và cầu xin phúc lành của Chúa ban sự an ủi và sức mạnh cho cả nước.
Hơn 30 nữ tu dòng Clara bị đưa ra khỏi đan viện ở Nicaragua.
Nicaragua. Tại Nicaragua, việc đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến vẫn tiếp diễn. Số phận của các nữ tu bị đưa ra khỏi các đan viện ở Managua, Matagalpa và Chinandega vẫn chưa rõ. Tháng 5 năm 2023, chính quyền Managua đã giải thể liên hiệp các nữ tu Clara Francisco. Trong những năm gần đây, nhiều dòng tu nữ đã bị trục xuất một phần hoặc toàn bộ khỏi Nicaragua.
Hơn 30 nữ tu thuộc dòng Thánh Clara, còn được biết đến với tên gọi là các nữ tu Clara, đã bị đưa ra khỏi 3 đan viện tại Nicaragua, ở Managua, Matagalpa và Chinandega vào giữa đêm 28 và 29 tháng 1. Vào tháng 5 năm 2023, chính quyền Managua đã tiến hành giải thể liên hiệp các nữ tu Clara Francisco cùng với 9 tổ chức và hiệp hội khác. Trong những năm gần đây, nhiều dòng tu nữ đã bị trục xuất một phần hoặc toàn bộ khỏi Nicaragua, đặc biệt là sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 11 năm 2021 khi ông Daniel Ortega tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5, cũng là nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của ông. Những biện pháp tương tự cũng đã được thực hiện trong thời gian gần đây. Chính phủ Nicaragua đã hủy bỏ tư cách pháp nhân của 10 hiệp hội khác đang hoạt động với tư cách là các tổ chức phi lợi nhuận, nâng tổng con số tổ chức phi chính phủ bị cấm tại quốc gia này từ tháng 12 năm 2018 lên hơn 5.600 tổ chức.
Cộng hòa Dân chủ Congo, các phiến quân tiến về phía nam Kivu, giáo hội kêu gọi tôn trọng sự sống con người.
Sau khi chiếm được Goma, nhóm phiến quân M23 đang tiến về Bukavu trong bối cảnh quân đội chính phủ đầu hàng. Đức giám mục địa phương kêu gọi đảm bảo cho người dân tiếp cận các dịch vụ căn bản và tránh thảm họa bạo lực tình dục. Cha Adolf Mulenchezi, nhà truyền giáo dòng Consolata chia sẻ, đây không phải là điều kiện sống của con người, cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Nếu tình hình tiếp diễn như thế này, người dân sẽ chết trong chính ngôi nhà của họ.
Khoảng cách giữa Goma và Bukavu chưa đầy 200 km. Từ Bắc Kivu đến Nam Kivu, nơi các phiến quân M23 đang tiếp tục tiến tới sau khi chiếm được thành phố chiến lược Goma. Thủ phủ của khoảng 2 triệu dân và là trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế cùng các cơ quan Liên Hiệp Quốc. Hiện tại, họ tiếp tục mở rộng cuộc tấn công để kiểm soát toàn bộ khu vực. Trước sức mạnh vượt trội của phiến quân M23, chính phủ Kinshasa dường như bất lực. Cộng hòa Dân chủ Congo cáo buộc Rwanda hậu thuẫn cho nhóm phiến quân này. dù Rwanda phủ nhận mọi sự ủng hộ. Trong khi đó, nhiều quan chức Liên Hiệp Quốc tuyên bố có khoảng 4.000 binh sĩ Rwanda đang hiện diện tại Congo. Cha Adolphe Mulengesi, nhà truyền giáo dòng Consolata, hiện đang theo học ngành truyền thông tại Đại học Salesianum ở Roma, chia sẻ với Vatican News rằng không ai có thể tưởng tượng điều này lại xảy ra. Gia đình của ngài bị chia cắt giữa Goma và Bukavu, và nhiều ngày qua ngài không nhận được tin tức gì từ họ. Người dân đang bị mắc kẹt trong nhà, họ sợ ra ngoài vì các phiến quân. Những nạn nhân chính hiện nay là những người yếu thế nhất, các bà mẹ và trẻ em, những người không thể tiếp cận được thực phẩm hay thuốc men. Tình trạng bất an đang ở mức không thể chịu đựng được. Những ngày gần đây, các cuộc không kích đã khiến nhiều trẻ em thiệt mạng. Một quả bom đã rơi xuống khoa sơ sinh của bệnh viện, như Đức Giám mục thành phố Quilin Gumbi Ngengele đã tố cáo. Chính Đức Giám mục đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo cho người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tránh thảm họa bạo lực tình dục, thường đi kèm với các cuộc xung đột vũ trang, và đảm bảo sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự sống con người từ các bên, trong mọi hoàn cảnh. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung ngày 29 tháng 1 vừa qua về hòa bình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, cha Adolphe nhớ lại chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco đến thủ đô Kinshasa vào năm 2022, mang lại hy vọng cứu rỗi cho đất nước. Cha giải thích, trong chuyến đi đó, chúng tôi đã nhìn thấy bàn tay của Thiên Chúa khi ngài nói, hãy buông tay khỏi Cộng hòa Dân chủ Congo. Chúng tôi đã thấy một niềm hy vọng không thể bị dập tắt. Mỗi người chúng ta phải góp một viên đá để xây dựng ngôi nhà hòa bình, ngài kết luận, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế không thờ ơ trước những người đang chết dần, chết mòn, để không ai nhìn thấy những gì đang xảy ra mà không làm gì cả.
Năm Thánh 2025, hợp tác giữa Vatican và Liên đoàn bóng bầu dục Ý.
Vatican, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, trưởng ban tổ chức năm thánh, và Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng bầu dục Ý, ông Paolo Vaccari. Các trận đấu của đội tuyển Ý trong giải Guinness 6 quốc gia sẽ nằm trong số các sự kiện thể thao trong năm thánh 2025. Các khách hành hương sẽ có cơ hội xem các trận đấu này với giá ưu đãi thông qua cổng thông tin chính thức của sự kiện.
Ba trận đấu của đội tuyển bóng bầu dục Ý trong giải Guinness 6 quốc gia 2025 đã được đưa vào danh sách các sự kiện thể thao được bảo trợ bởi năm thánh nhờ sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng bầu dục Ý và Bộ Loan báo Tin mừng. Việc ký kết chính thức này cho phép các khách hành hương mua vé xem các trận đấu của đội tuyển Ý với giá ưu đãi thông qua cổng thông tin chính thức. Sau cuộc gặp gỡ chính thức, sự hợp tác này đã có bước đi cụ thể đầu tiên với việc chụp ảnh đội tuyển quốc gia Nam tại quảng trường Thánh Phêrô chuẩn bị lên đường đến Scotland cho ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu. Sự hợp tác giữa năm thánh 2025 và Liên đoàn bóng bầu dục Ý sẽ tiếp tục trong những tuần tới với sự có mặt của linh vật Luce của năm thánh tại làng thể thao thời gian thứ ba ở công viên Foro Italico cho các trận đấu vào ngày 8 và ngày 23 tháng 2 cũng như ngày 15 tháng 3. Vào tháng 6, các vận động viên quốc tế của Liên đoàn bóng bầu dục Ý sẽ tham gia sự kiện năm thánh thể thao diễn ra tại Roma vào ngày 14 và ngày 15 tháng 6. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, phụ Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng nhấn mạnh, nhiều người trẻ ngang qua kỷ luật tập luyện thể thao đã học được giá trị của cuộc sống, mối quan hệ giữa con người với nhau và đặc biệt là biến thể thao thành công cụ đối thoại và tình bạn giữa những người thuộc các quốc tịch khác nhau.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Bartolomeo Nguyễn Anh Huy dòng tên chia sẻ lời Chúa lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ.
Xin mến chào quý ông bà và anh chị em, quý khán thính giả của Vatican News. Chúng ta lắng nghe lời Chúa của lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, trong bối cảnh của những ngày đầu năm mới, năm Ất Tỵ. Vậy thì lời Chúa có thể nói gì với chúng ta trong một năm mới này? Chúng ta có thể dâng gì cho Chúa và chúng ta có thể xin gì từ Chúa? Thánh Giuse và Đức Mẹ đã mang lên đền thờ của lễ là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Đây là một của lễ của người nghèo. Tại sao bởi vì nếu có điều kiện kinh tế khá hơn thì theo luật phải dâng một con chiên và một con chim gáy, hoặc một con chiên và một con bồ câu non. Nhưng ở đây nếu không thể dâng chiên thì dâng một đôi. Một đằng đó rõ ràng là của lễ của người nghèo, đằng khác đó lại là một đôi chứ không phải một chiếc. Đó là hình ảnh của một sự liên đới, hình ảnh của một cộng đoàn, hình ảnh của một sự cùng bước với nhau, hình ảnh của một sự hiệp nhất trong đa dạng. Bởi vì trong Kinh Thánh, khi nói đến một đôi gia cầm chẳng hạn, thì không chỉ đơn giản là nói hai con, nhưng là nói có trống, có mái. Giống như trong câu chuyện của ông Noe, thì Chúa cũng đòi ông lấy ra chỗ mỗi loài thú vật một đôi có được có cái. Như vậy, đó là hình ảnh của một của lễ mà chúng ta nói ngày nay là sự hiệp nhất trong đa dạng. Một đôi, nhưng có này, có kia. Một của lễ của người nghèo, một sự hiệp nhất trong đa dạng, một tinh thần liên đới cùng bước song hành với nhau. Đó chính là của lễ chúng ta có thể dâng lên cho Chúa trong ngày đầu năm, nhất là trong năm thánh, năm của những người hành hương của hy vọng. Chúng ta mở ra một mùa xuân hy vọng rằng chúng ta có thể cùng bước với nhau theo tinh thần của một giáo hội hiệp hành. Chúng ta có thể xin gì từ Chúa? Chúng ta hãy xin ơn được giống như cụ Simeon, nghĩa là ơn được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chính cái đời sống ngập tràn trong ơn sủng của Chúa Thánh Thần, mà ngày nay chúng ta gọi là đời sống cầu nguyện, đời sống thiêng liêng, mà cụ Simeon mới có khả năng nhận ra đâu chính là Chúa Giê-xu, đâu là đấng cứu độ của cụ và của dân tộc cụ và của muôn dân, trong số rất nhiều những đứa trẻ được cha mẹ dẫn lên đền thờ. Đây không phải chuyện tình cờ ngẫu nhiên đoán đại, đây cũng không phải là một thứ ma thuật để mà đoán người. Cụ Simeon đã nhận ra Chúa bằng con tim chờ đợi, bằng con tim biết đọc những dấu chỉ âm thầm và tế nhị nhất của đấng thiên sai, của đấng cứu độ. Và cụ không thể làm được điều ấy, không thể nhận ra Chúa nếu cụ không cầu nguyện mỗi ngày tại đền thờ để được ơn nhận ra Chúa. Không chỉ là đời sống cầu nguyện, chúng ta xin được ơn biến đổi như cụ Simeon, biến đổi trở thành một người quảng đại, mở lòng ra như cụ Simeon, để đón nhận những điều ngạc nhiên, khó ngờ đến trong cuộc đời của mình. Và đặc biệt, cụ đã được biến đổi trở thành một người mở ra cho người khác. Cụ không muốn giới hạn ơn cứu độ trở thành ơn cứu độ của tôi, của dân tôi, mà là của muôn dân. Hãy tưởng tượng một người ở cái giai đoạn cuối đời, ở cái độ tuổi như cụ, đáng ra phải mong thu góp cái gì đó cho mình vào cuối đời, nhưng không, chính vào cuối đời cụ lại muốn dành ơn cứu độ này cho muôn dân, không muốn giữ cho riêng mình, một sự quảng đại của một con người cầu nguyện. Đó là những gì chúng ta có thể xin từ Chúa, xin cho con ngập tràn ơn Thánh Thần và luôn sẵn sàng mở rộng, chia sẻ ơn ấy cho anh chị em của mình. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe phần chia sẻ lời Chúa của Vatican News, và cũng xin hiệp ý với Vatican News chúc mừng năm mới ông bà anh chị em, cầu chúc một mùa xuân ngập tràn thánh ân, hy vọng và tình yêu cũng như bình an của Chúa ở cùng anh chị em mãi mãi.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu Zimbabwe lãnh đạo cuộc chiến chống nạn buôn người.
Trong nỗ lực chống nạn buôn người, các thành viên của tổ chức Talithakum ở Zimbabwe đã tỏa sáng như ngọn hải đăng của hy vọng. Dưới sự lãnh đạo của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đầy ân phúc, họ hỗ trợ những người sống sót, nâng cao nhận thức và trao cho thế hệ tương lai trách nhiệm lãnh đạo chống nạn buôn người. Trong một thế giới mà hàng ngàn sinh mạng bị biến mất trong bóng tối của nạn buôn người, các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đầy ân phúc đi đầu trong cuộc chiến chống lại tội ác tày đình này. Dưới sự lãnh đạo của Sir Diana Kanjire, hiện là điều phối viên quốc gia của mạng lưới quốc tế của tu sĩ chống nạn buôn người, Tổ chức này đã cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người sống sót, vận động thay đổi chính sách và nâng cao nhận thức về tệ nạn buôn người. Trên toàn cầu, có hơn 40 triệu người đang phải sống trong chế độ nô lệ hiện đại, với hàng ngàn người khác bị bóc lột mỗi ngày. Ở Zimbabwe, nghèo đói, thất nghiệp và thiếu cơ hội đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những kẻ buôn người khai thác những cá nhân dễ bị tổn thương. Phụ nữ và trẻ em là những đối tượng chịu tổn thương không thể chịu đựng được. Nhiều người bị lôi kéo vào nạn lao động cưỡng bức, buôn bán tình dục và các hình thức bóc lột khác. Các nữ tu dòng Con Đức Mẹ đầy ơn phúc đã có hành động dũng cảm trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Thông qua tổ chức Talitha Kum Zimbabwe, họ cung cấp các dịch vụ toàn diện cho những người sống sót, bao gồm tư vấn, chăm sóc y tế và giáo dục. Sơ Kanjere cho biết, chúng tôi tin rằng mọi nạn nhân đều xứng đáng được tôn trọng, được đối xử tôn trọng và có cơ hội xây dựng lại cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một môi trường an toàn và hỗ trợ nơi các em có thể được chữa lành, học tập và phát triển. Huy động các nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia cuộc chiến chống nạn buôn người là nền tảng của dự án. Năm 2023, tổ chức đã tổ chức hội thảo đào tạo cho 30 nam nữ tu sĩ, cũng như 10 bạn trẻ từ các giáo phận khác nhau. Động thái chiến lược này nhằm vận dụng ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo tôn giáo để nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng thay đổi trong cộng đồng của họ. Sự chú ý cũng được hướng đến việc trao cho thế hệ lãnh đạo tương lai khả năng chống nạn buôn người thông qua các sáng kiến tập trung vào giới trẻ. Gần đây, tổ chức đã tổ chức các hội thảo đào tạo cho các đại sứ trẻ và sinh viên đại học, trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng để trở thành những người tạo ra sự thay đổi. Trong khi Talitha Kum Zimbabwe tiếp tục cuộc chiến chống nạn buôn người, tổ chức này đang kêu gọi các cá nhân, tổ chức và chính phủ hành động. Sơ Kanjere nói, chúng ta không thể làm điều này một mình được. Chúng ta cần sự ủng hộ của mọi người để tạo ra một thế giới mà nạn buôn người không còn được dung thứ nữa. Công việc của tổ chức là minh chứng cho sức mạnh của hành động tập thể của dòng Con Đức Mẹ đầy ơn phúc và các đối tác trong cuộc chiến chống nạn buôn người. Bất chấp những thách thức phải đối mặt, Talitha Kum Zimbabwe vẫn cam kết thực hiện sứ mạng của mình, được thúc đẩy bởi mục đích sâu sắc và quyết tâm tạo ra một thế giới không còn nạn buôn người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.